Alo lô lô lô, xin chào các bạn thân mến thân của chú mèo đi dép. Trong chương trình số 505 hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe thêm một câu chuyện đến từ xứ sở Bạch Dương nhé. Câu chuyện này có tên là Ivan và cái hố trong rừng. Chuyện bắt đầu như sau. Xưa thật là xưa, ở xứ Bạch Dương xa xôi, có một ngôi làng hẻo lánh. Trong làng có một anh chàng hiền lành, tốt bụng, tên là Ivan, sống cùng một ông bố già. Anh không phải là dạng thông minh học một biết mười, cũng chẳng phải kiểu người lanh lợi. Nói chung là một người rất tầm thường. Thế nhưng, anh chàng được cái tốt bụng thì không ai bằng. Đến tuổi trưởng thành, Ivan rất muốn cưới vợ. Nên một hôm, anh nói với bố:
"Bố ơi, con muốn lấy vợ."
Ông bố nhìn cậu con trai cao lớn, nhăn trán một lúc rồi bảo:
"Nếu con thấy đã đến lúc thì con hãy lấy vợ đi. Hỡi con trai yêu quý, ngày mai là rằm, ở thị trấn sẽ có phiên chợ. Con hãy tới đó và làm quen với một cô gái thật tốt. Hãy cẩn thận, chọn sai người là tai hại đấy con ạ."
Được bố cho phép, anh chàng sung sướng thức cả đêm chọn bộ quần áo đẹp nhất, rồi mới sáng tinh mơ đã xoa đầu tạm biệt con chó chăn cừu, rồi nhảy chân sáo tới chợ phiên của thị trấn. Ở đó, anh gặp một cô gái đang ngồi một mình bên chai vodka. Ivan nhanh chóng ngây ngất trước vẻ đẹp của cô gái. Cô cao ráo, thân hình cân đối, mái tóc của cô buông như dòng suối vàng trong ánh nắng buổi sáng. Đôi mắt xanh của cô trong veo, sống mũi cao và làn da thì mịn màng như mỡ đông. Khi biết rằng Ivan đang nhìn mình, cô gái liền chủ động mời anh chàng một ly vodka. Rượu vào thì lời ra, Ivan bắt đầu nói như khứu hót, khoe tài, khoe sức, khoe cá tính. Lạ thay, Ivan nói gì, cô gái cũng chỉ say đắm nhìn chàng và cười hưởng ứng. Uống hết chai vodka, hai người khoác tay đi chơi khắp thị trấn, rồi về nhà Ivan ăn trưa. Hai người vừa về đến cổng vườn, con chó chăn cừu đã sồ ra, sủa lên hung dữ, mặc kệ Ivan mắng mỏ thế nào. Cô gái liền quay ra nói với con chó:
"Lần thứ nhất."
Lập tức, con chó cụp đuôi xuống, quay đít bỏ chạy. Ivan mừng rỡ mời cô gái vào nhà. Ông bố già thết đãi hai người một bữa thịnh soạn. Thế là đôi trẻ yêu nhau. Một tuần sau, cô gái lại đến nhà Ivan bàn chuyện cưới xin. Con chó chăn cừu lại sồ ra, sủa inh ỏi. Cô gái lại nói với con chó:
"Lần thứ hai."
Con chó lại cụp đuôi, quay đít bỏ chạy. Rất nhanh chóng, họ thống nhất được ngày cưới hỏi. Thế rồi đám cưới diễn ra tưng bừng rộn rã, khách khứa trong làng ăn uống nhảy múa suốt cả ngày. Riêng cô dâu chấp hết đám trai làng, trèo lên bàn tiệc, ngửa cổ tu sạch cả chai vodka. Mọi người reo hò hoan hô như sấm dậy. Tiệc cưới xong xuôi, Ivan tạm biệt bạn bè rồi vui sướng chạy về phòng cô dâu. Khi anh chàng mở cửa ra thì trời ơi, làm gì có cô dâu nào. Ngồi trước gương là một bà già đang tháo tóc giả, tẩy phấn son ra khỏi khuôn mặt. Ivan há hốc miệng, lắp bắp:
Vợ tôi đâu?"
Bà già đáp:
"Em đây anh, không nhận ra em à? Em có gì khác đâu."
Trời ơi, bà già đó cao lêu đêu, mái tóc thì lưa thưa, chỗ có chỗ không. Làn da mịn màng đã được rửa trôi, thay vào đó là một làn da nhăn nheo, đầy mụn rỗ. Trên bàn trang điểm vẫn còn lăn lóc cái mũi giả, còn chiếc mũi thật thì sao? Hếch ngược cả lên. Nhưng tất cả chẳng là gì so với đôi mắt. Sau khi tháo lớp kính sát tròng, đôi mắt xanh mơ màng đã biến mất, chỉ còn một đôi mắt hung ác, đỏ quạch, vằn tia máu. Ivan cảm thấy như sét đánh bên tai, trong đầu anh văng vẳng tiếng nói của bố:
"Hãy cẩn thận, chọn sai người là tai hại đấy con ạ."
Thấy mặt Ivan đờ đẫn, bà già liền nói:
hãy đi lấy nước cho em ngâm chân.
Tai Ivan lùng bùng, nước mắt sắp trào ra. Thấy vậy, bà già quát lớn,
lấy nước ngâm chân.
Nghe tiếng quát, con chó chăn cừu đang gặm xương trong góc nhà chồm dậy, đứng chắn trước Ivan để bảo vệ chủ. Bà già cười gằn và nói,
lần thứ ba.
Nói dứt lời, mụ vung chân đá vù một cái. Con chó to lớn chỉ kịp kêu ẳng một tiếng đã bay vù ra ngoài cửa sổ. Ivan thốt lên,
trời ơi, sao cô độc ác vậy?
Mụ già trừng mắt nhìn Ivan và nói,
lần thứ nhất.
Chàng trai trẻ sợ hãi, run lên cầm cập, vội vàng chạy đi lấy chậu nước ấm để cho mụ ngâm chân. Thấy con mình vừa khóc vừa đi pha nước nóng, ông bố già lấy làm lạ, định lên hỏi chuyện con dâu. Vừa nhìn thấy mặt con dâu, ông đã bị tụt huyết áp, phải lết đi tìm thuốc uống. Ngay tối hôm đó, người ta thấy ông già ôm chăn màn ra chuồng cừu ngủ. Và thế là cuộc đời Ivan rẽ sang một ngả khác. Sáng dậy, bị mắng. Trưa, bị mắng. Tối vừa ăn, vừa nghe mắng. Nửa đêm đang ngủ bị đánh thức, nghe tiếng ngáy. Người vợ của Ivan nổi tiếng hung dữ và nanh nọc. Nhưng chính anh chàng là người hỏi cưới. Chính anh chàng đã đi mời bà con làng xóm đến dự đám cưới. Nên anh ta chẳng dám kêu ca trách móc với ai. Có chăng thì cũng chỉ tự trách mình đã không chọn kỹ. Dù sao thì anh ta vẫn phải sống với vợ và cam nhận khóc thầm. Một hôm, Ivan được cho phép ra ngoài chơi một lúc. Thấy một đám dân làng đang ngồi tán gẫu, anh cũng lân la đến nghe. Được một lúc, Ivan chợt nhớ ra sắp hết giờ vợ cho đi chơi nên vội đi về nhà. Về tới nhà, anh lẳng lặng đi ra giếng giặt quần áo. Mụ vợ nhìn thấy thì nói,
mồm.
Ivan giật bắn mình, vội nói,
anh chào em ạ.
Mụ vợ lại hỏi,
đi tán phét về đếp phòng, thế đã nghe được người ta nói cái gì nào?
Ivan cũng vui mồm kể lại,
à, người ta bảo rằng ở ngoài rừng dạo này hay có quỷ sứ giả vờ đánh rơi tiền để trêu người.
Ivan chọn một chuyện tầm phào nhất mà anh nghe được để kể, mong rằng mụ vợ sẽ không vặn vẹo gì thêm. Ai lại tin vào chuyện quỷ sứ dùng tiền dụ dỗ con người cơ chứ? Nào ngờ, mụ vợ lại cho là thật. Mụ bắt Ivan ngồi xuống bàn ăn, khoanh hai tay lại, kể cụ thể cho mụ nghe. Khổ nỗi, đám đông nói đủ thứ chuyện, anh chàng nghe câu được câu mất thì làm sao mà kể cụ thể cho nổi. Tức mình, mụ vợ trợn mắt quát tháo chồng liên hồi. Nào là phải quét dọn nhà cửa cho sạch, nào là phải đi ra suối giặt quần áo, nào là phải ngồi trong bếp không cho chó mèo vào, nào là phải nấu cháo nấu súp, nào là phải nhào bột làm bánh. Cứ thế, mụ ta ra lệnh cho chồng làm đủ mọi việc. Thấy mụ vợ tác oai tác quái như vậy, nhiều lúc Ivan cũng muốn thét lên. Tại sao cái gì tôi cũng phải làm? Hỡi con mụ nhà quê kia! Cũng đã có lúc Ivan nhìn thẳng vào mặt vợ với tất cả mọi sự tức giận. Mụ vợ cũng trợn mắt nhìn lại chồng, nhưng bằng cái nhìn lạnh lùng, nanh ác, khiến anh ta nghẹn họng. Thế là do sợ hãi, anh ta đành phải lấy quần áo đem ra giếng giặt, rồi về nhào bột làm bánh nướng, quét dọn nhà cửa, trông nom bếp núc. Mỗi lần bị đánh chửi, anh ta lại lén ôm con chó chăn cừu què chân mà khóc, để nước mắt thấm vào lông chó. Một ngày nọ, hai vợ chồng lại dắt nhau ra chợ phiên. Đường đi ngang qua một cánh rừng. Đột nhiên, họ nhìn thấy một đồng tiền. Bà vợ vồ lấy, đưa lên trước mặt, xăm soi rồi sung sướng, bỏ tọt vào túi. Rồi họ nhìn thấy một đồng thứ hai bên vệ đường, đồng thứ ba dưới các bụi cây, và đồng thứ tư thì nằm hẳn phía bên trong rừng. Bà vợ rú lên.
A ha! Chắc hẳn có tay nhà giàu nào bị thủng túi tiền.
Thế rồi, mụ chạy theo nhặt các đồng tiền, mặc kệ Ivan lẽo đẽo chạy theo sau. 5 đồng, rồi 6 đồng, 7 đồng, 8 đồng. Những đồng tiền cứ thế dẫn dắt hai vợ chồng vào sâu trong rừng. Tự dưng Ivan nhớ ra câu chuyện mà dân làng thường kể. Anh vội níu áo vợ lại nói,
mình ơi, biết đâu là tiền của quỷ sứ.
Mụ vợ gắt,
thằng hèn, Quỷ sứ cái nỗi gì? Tiền đấy, có một thằng ngốc giàu có nào đánh rơi mà thôi.
Thế rồi mụ lại phăm phăm chạy tới nhặt một đồng mới. Ivan càng nghĩ càng sợ, lại chạy theo níu áo vợ nói:
Mình ơi, nhà giàu nào mà lại cứ đi sâu vào rừng thế này cơ chứ?
Mụ vợ lại gạt ra và nói:
Quan tâm làm gì? Tiền đấy thì cứ nhặt đi, thằng đần ạ.
Khi túi tiền mụ vợ đã bắt đầu nặng, thì họ đã vào sâu tít trong rừng, nơi mà cả các thợ săn lão luyện cũng ít khi tới. Thế rồi, ở một bãi trống, họ nhìn thấy một túi tiền đầy tú hụ đang nằm trên cỏ. Mụ vợ chảy nước miếng ròng ròng, định lao tới, nhưng Ivan đã kéo tay lại.
Vợ ơi, chuyện này không ổn, tại sao có một túi tiền vô cớ nằm ở đây?
Mụ vợ nói: Nghĩ vớ nghĩ vẩn, tiền lúc nào cũng ổn, chỉ sống với thằng nghèo kiết xác như mày mới không ổn thôi Ivan ạ.
Rồi mụ xăm xăm tiến tới, Ivan lại kéo giật áo mụ định khuyên nhủ. Bất thình lình, mụ vợ dừng phắt lại, nhìn vào mắt Ivan và gầm lên:
Ivan, lần thứ hai!
Các bạn thân mến, để có sức lực kể chuyện cho tất cả các bạn cùng nghe, chú mèo đã phải nhờ đến rất nhiều thính giả tiếp sức. Hôm nay chú xin cảm ơn hai bạn Còi và Kem, Tùng Lâm và Vinh Khanh, em Bon ở Văn Quán, bé An Phúc và Minh Khanh, con mẹ Lê Thị Yến, bạn Man Cê Momo, hai anh em Củi và Gấu, bé Ken, Bắp Cải và Cá Mập, bé Trịnh Khải Huy, bé Nguyễn Vũ Bách Thanh ở Văn Quán Hà Đông. Xin cảm ơn các bé cùng các phụ huynh đã nhiệt tình gửi cá cho chú mèo để chú mèo có thể mang thêm nhiều câu chuyện đến với các bạn thính giả trên khắp thế giới. Tiếng gầm chấn động cả rừng cây, nước bọt văng ra ướt đẫm trán Ivan. Anh chàng đứng yên, mặt tái dại, còn mụ vợ thì lại chạy như bay đến chỗ túi tiền. Và điều gì đến cũng phải đến. Khi những ngón tay tham lam của mụ vợ chuẩn bị chạm được vào túi tiền, thì mặt đất dưới chân mụ thụt xuống. Mụ và túi tiền to rơi xuống một cái hố sâu hoắm, không thấy đáy. Chỉ còn tiếng hét tức giận vọng lại. Ivan đứng thẫn thờ nhìn cái hố. Phải làm gì đây? Anh chàng lẩm nhẩm. Nếu mụ mà bò lên rồi phát hiện mình không làm gì để cứu mụ thì còn khốn khổ hơn nữa. Vậy là anh chàng Ivan tốt bụng lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà tìm dây thừng. Nhưng cánh rừng này là một nơi xa lạ. Ivan mất một hồi lâu mới tìm ra con đường cái, rồi hộc tốc chạy về nhà lấy sợi dây thừng và cái giỏ to. Khi anh chàng quay lại được chỗ cái hố thì trời đã khuya. Nhờ có ánh trăng sáng vằng vặc, anh chàng mới biết phải đi lối nào. Ivan lắng tai nghe, dưới hố vọng lên tiếng kêu gào thảm thiết. Anh chàng vội buộc giỏ vào đầu sợi dây rồi thả xuống. Đầu kia lập tức có người giật mạnh, rồi cái giỏ trở nên nặng trịch. Ivan lấy hết sức kéo giỏ lên. Khi chiếc giỏ được kéo lên, Ivan vô cùng kinh hãi. Trong giỏ hóa ra là một con quỷ nhỏ. Toàn thân tả tơi, nó run lên từng chập. Nó khóc lóc nói:
Xin ông đừng thả con xuống. Con mụ kia đã đánh đập hành hạ cả họ nhà con. Con mà quay lại thì chắc phải chết mất.
Ivan còn đang ngơ ngác thì con quỷ lại nói:
Ông ơi, ông tha cho con. Con xin hứa sẽ mang về cho ông thật nhiều tiền. Con sẽ đến các nhà giàu quậy phá. Ông hãy đóng vai làm thầy phù thủy đến trừ tà. Con sẽ bỏ chạy ngay khi ông đến. Ông tha hồ dùng xẻng xúc tiền. Ông ơi, ông đừng bắt con bỏ xuống nhé.
Ivan suy nghĩ trong đầu. Mụ vợ ta giờ chắc đã là chúa tể của lũ quỷ. Ta cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nghĩ vậy, chàng nói với con quỷ:
Được vậy thì ta với ngươi hãy giao kèo. Ta sẽ không lôi vợ ta lên nữa. Còn phần ngươi, hãy đi quấy phá các nhà giàu có cho ta.
Con quỷ gật đầu lia lịa rồi chạy biến vào rừng. Sáng hôm sau, khắp thị trấn lan truyền tin đồn nhà của lái buôn giàu có nhất vùng có quỷ sứ. Con quỷ đã xé nát hết quần áo trong tủ, uống sạch các thùng rượu vang và vẽ bậy lên khắp tường nhà. Cha sứ đến làm phép
còn bị nó úp cả cái bánh kem lên mặt. Ivan liền kiếm một bộ trang phục thật kỳ dị, đến trước cửa nhà lái buôn, tự xưng là thầy phù thủy cao tay, chuyên trị loài quỷ sứ. Lái buôn vội dẫn Ivan vào nhà bếp, nơi con quỷ đang phá quấy. Anh chàng liền dặn mọi người không được mở cửa, chừng nào anh chưa cho phép, sau đó bước vào trong. Gặp con quỷ, hai bên liền cùng nhau lôi thịt xông khói, cá muối, bánh mì đen và rượu vodka ra chè chén với nhau. Sau khi ăn đã no, rượu đã ngấm, anh chàng liền làm ra cái vẻ nghiêm trọng, quát tháo ầm ĩ, đập bàn đập ghế, còn con quỷ cũng giả vờ gào thét rên rỉ. Được một lúc, con quỷ chuồn ra ngoài, còn Ivan bước ra trịnh trọng tuyên bố đã tiêu diệt được quỷ. Đúng như lời quỷ nói, lái buôn trả cho Ivan một túi tiền vàng hậu hĩnh, còn lớn hơn cả túi tiền mà mụ vợ của anh ta mơ ước. Chuyện làm ăn lên như diều gặp gió, Ivan và con quỷ đi khắp nơi diễn vở kịch thầy phù thủy trừ tà. Thế rồi, con quỷ quyết định chơi lớn. Nó chui vào tận hoàng cung, quấy phá tưng bừng. Cả triều đình khiếp hãi, các pháp sư bó tay, nhà vua cho mời Ivan tới. Để tiếp sức cho chú mèo ăn no, kể thêm nhiều câu chuyện, các bạn thính giả có thể gửi cá đến cho chú mèo thông qua địa chỉ Tiên Phong Banh 000 1600 8001, Nguyễn Phong Anh. Như mọi khi, Ivan vào phòng, đóng chặt cửa, chuẩn bị đóng vai thầy phù thủy. Nhưng lần này con quỷ liền nói: "Ivan, lão đã giàu quá rồi. Ta cũng cần một chỗ nương thân. Ta thích lâu đài này, ta sẽ ở lại đây." Ivan đáp: "Không được, đây là chỗ của vua." Con quỷ cười nói: "Ta không quan tâm, ta thích chỗ này." Ivan bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu con quỷ không chịu đi, nhà vua sẽ xử phạt chàng, có khi còn chém đầu không chừng. Nhưng sau bao năm làm việc cùng quỷ, Ivan không còn là anh chàng khờ khạo, dễ bị đánh lừa như trước nữa. Anh ta nói: "Quỷ à, ta đã biết trước sẽ có ngày này. Thế nên ta đã tìm lại cái hố ngày xưa và lôi bà xã của ta lên. Nàng ấy rất nhớ ngươi đấy. Và đang đợi ngươi sau cánh cửa kia đấy." Mặt con quỷ đột nhiên co rúm lại:
"Ngươi thật là độc ác!"
Dứt lời, con quỷ lao ra khỏi cửa sổ, bỏ chạy mất tích. Thời gian trôi đi, Ivan sống trong nhung lụa và vinh quang. Nhưng không phải là vô cớ mà người ta nói rằng có sống ở thiên đường một mình cũng thật là chán ngấy. Chàng trai tốt bụng bây giờ rất giàu có, nhưng vẫn canh cánh trong lòng về người vợ của mình. Anh ta quyết định rằng tình nghĩa là thứ quan trọng, nên quyết định sẽ đi đón vợ về. Ivan mang theo dây thừng và giỏ, tìm đến khu rừng năm xưa. Sau nửa ngày lần mò, anh chàng cũng tìm thấy miệng hố. Đứng trên miệng hố, anh cất tiếng gọi vợ mình. Thật bất ngờ, dưới hố cũng có tiếng đáp:
"Thằng đần, sao bây giờ mới tới?"
Ivan vội vàng thả giỏ xuống, sợi dây lại giật mạnh và có người ngồi vào trong. Ivan vui mừng kéo lên. Nhưng chao ôi, bà vợ gầy còm của chàng sao lại nặng thế này? Ivan kêu lên:
"Trời ơi, sao mà nặng thế này?"
Dưới hố vọng lên tiếng hầm hè:
"Ivan, cẩn thận cái mồm!"
Nhưng Ivan không còn là anh chàng nhút nhát như xưa. Vừa kéo anh vừa nói:
"Ăn nhiều quá, béo lên nhiều đấy."
Tiếng mụ vợ lại gắt lên:
"Ta tát cho lệch mỏ bây giờ, Ivan!"
Ivan lại nghiến răng kéo tiếp. Được một lúc, khi chiếc giỏ lên gần sát miệng hố, chàng đã thấy người vợ của mình. Một mụ già to lớn cành càng, chỉ riêng khuôn mặt ác độc là vẫn như xưa. Sau nhiều năm được bầy quỷ hầu hạ, mụ đã trở nên to lớn đẫy đà. Ivan buột miệng: "Sao mà béo thế?" Lời nói chưa dứt, mụ vợ đã gầm lên: "Lần thứ ba!" Rồi quên cả việc chiếc giỏ còn chưa lên hẳn mặt đất, mụ đã chồm lên định vung tay tát anh chàng. Ivan mệt đến đứt cả hơi, sợ đến bùn rùn cả chân tay, buông rơi cả sợi dây. Thế là chiếc giỏ rơi tuốt tuần tuột xuống dưới, mang theo cả bà vợ của Ivan. Dưới đáy hố lại bùng lên tiếng đánh chửi, quát tháo, gầm gừ. Ivan bần thần một lúc, rồi chẹp miệng nói. Thật là tội nghiệp lũ quỷ. Nói rồi, anh chàng khoác dây thừng và giỏ lên vai, bước ra khỏi khu rừng, đi về nhà và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc giàu sang của mình. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện thứ 505 có tựa đề là Ivan và cái hố trong rừng. Chú Mèo xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Các bạn đừng quên gửi tranh về cho chú Mèo thông qua fanpage của chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!